Còn lâu nay mình xài là xài ý thức. À, cho nên cái mà lấy Phật truyền Phật này, ý thức này là cái cũng là ông Phật, nhưng mà ông Phật này đã bị che mờ, phải không? À, nói cho dễ hiểu hơn nè. Ví dụ như thôi bây giờ đi, ý thức của mình thường thường mình hay nhận định và nó lọt qua biến kế sở chấp. Ví dụ như người ta nói là tam sao thất bổn, chuyện này gặp hồi trong chúng mình rất quen. Thầy nói một câu gì với phòng, cái biểu đi xuống đó nói lại, đố quý huynh đệ nếu lặp lại tới người thứ 10 nó còn giống câu thầy nói không? Đó là mới người thứ 10 đó, thế nào nó cũng có hơi lệch lạc. Và nếu mà một cái câu ngắn, một cái chuyện nhỏ thì nó lệch lạc ít. Nhưng mà nếu nó là một kể một câu chuyện, một tình huống, trong đó có những cái nhận định thì nó lệch lạc nhiều hay là ít? Nó lệch lạc rất xa. Lúc đó chúng ta gọi nó là biến kế sở chấp. Biến kế sở chấp là do cái chấp riêng của từng người mà kế, có nghĩa là cái tính, cái nhìn, cái nhận định nó biến đổi đi. Chuyện này mình rất quen, phải không? Cùng một sự việc xảy ra mà ba người kể là ba người kể khác nhau. Cái người mà mình thương, cái người trong cái sự việc đó mà mình đứng về cái phe của cái người đó thì mình sẽ nói tốt cho họ. Mà nếu nhầm cái người đó là cái người mà với mình là hụt hạc từ xưa tới giờ rồi thì tới giờ là mình nhìn sự việc khác, nó qua biến kế. Còn ở đây lấy Phật truyền Phật, lấy Pháp truyền Pháp chứ không có cái khác, là ngay ở nơi hiện lượng, không qua ý thức. Hiện lượng là cái gì? Hiện lượng là cái nói cho đầy đủ gọi là tự tâm hiện lượng, là cái biết mà ngay trong hiện tại của tự tâm. Ví dụ như đưa cái này lên, thấy sao thấy vậy, cái này gọi là hiện lượng. Hiện lượng này nó thường là từ năm cái nhãn, năm cái mắt, tai, mũi, lưỡi, thân rõ nhất. Thì khi năm cái hiện lượng của năm căn này nó thường tại trước mắt mà chẳng tự biết, thì trong nhà thiền thường dùng cái chỗ này làm phương tiện, tại vì nó chính là tự tâm hiện lượng chứ không dùng cái khác. Thì cái phương tiện này nó trở thành một với cứu cánh, tại vì cái biết này này, phải không, nó không qua biến kế thì nó gần với tánh thấy không đó. Cho nên phương tiện với cứu cánh nó là một, vì vậy cho nên gọi là phương tiện mà không phương tiện. Thì cái này là cái chỗ gọi là lấy Pháp truyền Pháp. Thành ra các ngài hay đưa Phật tử hay kêu một tiếng lấy Pháp truyền Pháp, chẳng nói Pháp khác, không nói, mà ngay người đó nhìn thấy cái gì thì cái đó là tức là tâm truyền tâm, Pháp truyền Pháp, không có ý thức xen vào. À, đại chúng thấy rất dễ hiểu, phải không? Đó. Thành ra người xưa không nói, mà ngay cái hiện lượng này. Chỗ này tại sao cô nhấn mạnh, đại chúng biết không? Tại nó là cái cốt lõi của bộ kinh Lăng Già. Và đoạn này đang nói về tổ Đạt Ma. Thì khi ngài Đạt Ma truyền lại cho đệ tử, ngài nói ta có bộ Lăng Già 4 quyển truyền lại cho đời sau. Thì cái lõi của nó chính là chỗ tự tâm hiện lượng này, là cái phương tiện mà không phương tiện, truyền trực tiếp như vậy. Pháp tức là Pháp không thể nói, Phật tức là Phật không thể thủ, mới là bản tâm, mới là tâm bản nguyên thanh tịnh vậy. Chỉ một việc này thật, có hai cái khác thì chẳng phải chơi. Pháp này không nói được là Pháp không thể nói, tại vì nó vượt trên ngôn ngữ, nói ra là trật. Và chuyện này mình thấy rất rõ trong huynh đệ mình với nhau vậy đó. Mà những cái gì mà mình cảm thông không lời á, dường như là nó chính xác hơn là mình nói. Có, phải không? À, Hồi xưa, hồi trước có một vị thiền sư, ngài ở Lạc Dương, là thiền sư Phúc Tiên Nhân Kiệm. Và sau khi đạt ngộ rồi thì ngài không có câu chấp gì, tính tình rất là phóng khoáng, đi đông đi tây, cho nên thời nhân gọi ngài là Đằng Đằng Hòa Thượng. Cái chữ đằng đằng nó rất là nhiều nghĩa, nhưng mà một trong những cái nghĩa đó là bay bổng, Đằng Đằng Hòa Thượng. Thì danh ai cũng kính ngưỡng, và cái danh tiếng đồn tới bà Hoàng hậu Võ Tắc Thiên. Đại chúng nhớ bà Võ Tắc Thiên không? Thì bà mới xuống chiếu mời bà vào cung. Mà bà hỉ, bà Võ Tắc Thiên này là bà dữ dây sợ lắm. Bà mình người ta hét ra lửa, chứ bà không vừa ý cau mày một cái là người đó bay đầu liền. Không ai mà dám làm cho mặt rồng mà không vui hết trơn á. Thì khi mời ngài vào cung, thì sư vào trước điện, ngước mặt lên nhìn bà. Là chúng biết ngày xưa không được nhìn mặt thiên tử nha. Thì vua, ông sư này tới thẳng trước điện, ngước mặt nhìn bà. Nhìn hồi lâu cái sư mới bảo, hiểu không? Bà nói không hiểu. Bà nói không hiểu. Cái ông sư, ông Đằng Đằng Hòa Thượng này, ông nói, lão tăng trì giới không nói chuyện. Cái ông lui ra. Mà trước một cái vị mà cái bà hoàng hậu mà ai cũng né hết trơn, mà ông này như vậy. Lui ra một đêm nghỉ ngoài quán trọ. Thì ông cũng, vị sư này cũng muốn độ bà Võ Tắc Thiên, cho nên trong đêm hôm đó thì sư mới viết ra 19 bài ca ngắn, và sáng hôm sau dâng lên. Thì khi mà bà Võ Tắc Thiên, hồi đó người ta gọi là thiên hậu, vua phong là thiên hậu, bà xem qua thì rất là vui và ban cho nhiều lễ vật, nhưng mà sư không nhận. Thì 19 cái bài ca ngắn đó, bà mới sai người biên chép thành những cái bài ca, bài từ truyền trong nước. Thì trong đó có cái bài Liễu Nguyên Ca, nó có những cái đoạn gần gần với cái ý của bài này. Tu đạo, đạo không thể tu, hỏi pháp, pháp không thể hỏi. Kẻ mê chẳng rõ sắc không, người ngộ vốn không thuận nghịch. 84,000 pháp môn, chí lý không rời tự tánh. Biết giữ thành quách nhà mình, chớ dối tìm quê nào khác. Cái bài thì còn dài, thì cô chỉ trích những cái câu nó gần với đoạn mình học thôi. Thì chúng ta là đang tu đạo, nhưng mà đạo không thể tu. Và mình đi cầu pháp, hỏi pháp, nhưng mà pháp thì không thể hỏi. Và người mê chẳng rõ sắc không, nhưng mà người ngộ biết là không có thuận nghịch. Thì khi mà chúng ta sống trong chúng với nhau, mà hễ mà ai trong tâm còn thấy thuận nghịch nhiều, thì biết là cái tâm phân biệt mình nhiều hay là ít. Và ở đây hồi đoạn trên nói là tất cả đều không rời tự tâm á, là vì sao? Vì 84,000 pháp môn, chí lý không rời tự tánh. Là pháp môn dù cho có vạn ngàn vạn đi nữa, cái lý tồn của nó không có rời tự tánh. Và biết giữ thành quách nhà mình, chớ dối tìm quê nào khác. Thành ra bổn phận người tu cuối cùng chỉ là biết giữ thành quách nhà mình, và đừng có tự gạt mình, đừng có lầm đi tìm một cái quê hương nào khác, đừng phóng đi đâu hết. Đó là thành ra chỉ có một việc này, chứ không có hai cái khác. Chỉ có một bản tâm, mà nếu hai cái thì không phải chơn. Đã. Phật không thể thủ. Phật tức là Phật không thể thủ mới là tâm bản nguyên thanh tịnh. Khi mà mình ngồi thiền yên chút, cái mình có muốn giữ cái sự thanh tịnh